Hoàng hôn và hôn hoàng. Song xa vò võ phương trời, nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng. Giải thích sau đây hai chữ hôn hoàng trong câu thơ Kiều này là một trường hợp sáng tạo từ của Nguyễn Du. Tại sao sau Nguyễn Du và vài trăm năm rồi vẫn không thấy có ai dùng lại? Và hôn hoàng vẫn không thể đi vào đời sống, cũng không thể trở thành một từ trong vốn từ của ngôn ngữ nghệ thuật. Còn nếu nó không phải là sản phẩm sáng tạo từ của Nguyễn Du, thì ý nghĩa, tác dụng của nó trong câu thơ ra sao? Hay đây chỉ đơn thuần là một sự đối phó, một chỗ bí vần mà người làm thơ không tránh được? Trước hết, có thể nghĩ rằng một tài thơ như Nguyễn Du có lẽ ít khi bó tay trước những yêu cầu diễn đạt nội dung, cũng như ít khi chịu để lại những chỗ vụng về trong nghệ thuật. Vì vậy, hoàng hôn đảo thành hôn hoàng, tức phải có lý do, có yêu cầu nghệ thuật của nó. Đảo ngược trật tự âm tiết của từ để tạo nên biến thể mới, nhiều khi là một yêu cầu không thể thiếu trong cách dùng từ tiếng Việt. Trên thực tế, chúng ta gặp khá nhiều cặp tồn tại song song, mà cả hai hình thức đều được chấp nhận, thậm chí đôi khi không thể xác định được đâu là gốc và đâu là hình thức phát sinh. Non nước và nước non, sông núi với núi sông, vinh quang hay quang vinh, đều là những cặp biến thể từ vựng như thế. Nhưng hôn hoàng lại không phải là một biến thể từ vựng được chấp nhận bên cạnh hoàng hôn như các trường hợp nước non và sông núi. Đã không phải là biến thể từ vựng, không phải là sản phẩm sáng tạo từ, mà về nghĩa thì cũng không thể có gì khác với hoàng hôn. Vậy phải chăng nó chỉ là một sự lập thừa vô ích và do đó cũng vô nghĩa? Để diễn đạt nội dung sự việc lặp đi lặp lại ngày này sang ngày khác cũng chỉ có thế, không có gì mới hơn, để miêu tả cái điệp khúc chu kỳ về sự tái hiện một hiện tượng đáng chán nào đó đối với chủ quan con người. Người ta thường dùng lối chuyển đổi trật tự các âm như vậy đối với một tổ hợp, không kể đó là từ hay nhóm từ. Đây là một biện pháp diễn đạt khá thông thường và quen thuộc trong ngôn ngữ chung, không phải chỉ ở Nguyễn Du mới có. Nói về đời sống kham khổ của bộ đội ta qua lời một người anh nuôi đã hết lòng hết sức chăm lo cải thiện, ca dao kháng chiến có câu: "Hôm nay có món cà chua, ngày mai độc nhất lại mua chua cà." Hoặc: "Hôm nay rau muống, mai lại muống rau. Bữa sáng tương cà, bữa chiều lại cà tương." Cũng giống như hôn hoàng, chua cà với muống rau không phải là tiếng chuẩn, cũng không phải là biến thể mới của cà chua và rau muống. Chúng chỉ được coi là biện pháp dùng từ nhằm nhấn mạnh tính chất đơn điệu của sự lặp lại mà thôi. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn có thể diễn đạt được ý này mà không nhất thiết phải dùng đến cách đảo trật tự các yếu tố. Nay hoàng hôn, mai lại hoàng hôn. Hôm nay cà chua, mai lại cà chua. Phép đảo nói chung trong cách diễn đạt bao giờ cũng gây được một sự chú ý, tạo ra được cái đột xuất khác thường. Đảo âm tiết trong các trường hợp trên lại còn có khả năng tạo ra một sự đối lập rất có ý nghĩa dù chỉ là trên hình thức. Có thể phân tích tác dụng của sự đối lập này như sau. Thoạt tiên, hôn hoàng, chua cà hay muống rau đến với ta gần giống như một trò chơi chữ. Ta ngỡ như chúng sẽ báo một cái gì khác với hoàng hôn, cà chua hoặc rau muống hôm nay, nhưng kỳ thực thì lại không phải như vậy. Cảm giác đầu tiên ấy bỗng nhanh chóng qua đi, và ta hiểu được rằng không thể có cái gì khác cả, quanh quẩn vẫn chỉ có thế. Phép đảo âm tiết do đó cũng góp phần tạo ra những hiệu quả diễn đạt khác nhau, tùy thuộc vào từng ngữ cảnh cụ thể. Ở các ngữ cảnh chua cà, muống rau, chúng ta còn được tiếp nhận thêm một sắc thái hài hước lạc quan, một nụ cười hóm hỉnh. Còn ở cái ngày mai hôn hoàng của nàng Kiều thì lại chỉ gợi thêm một nỗi lo buồn triền miên đến vô tận. Đến đây một dấu hỏi có thể đặt ra. Tại sao có cái hiệu quả biểu đạt khác nhau ấy giữa chua cà và hôn hoàng? Rõ ràng đó là đề tài của một sự xem xét khác, mà ở đây chúng ta chỉ có thể tạm bằng lòng với cách giải thích bằng vai trò tác động của ngữ cảnh. Ngữ cảnh có khả năng làm biến đổi hẳn nghĩa của cả những đơn vị từ vựng, là những đơn vị có hình thức và nội dung ý nghĩa độc lập. Huống chi đây chỉ là trường hợp dùng từ lâm thời. Thêm nữa, hiệu quả chung của lối đảo nói trên là hài hước. Song hài hước lại không phải chỉ có tác dụng gây cười mà thôi. Từ hài hước có thể đẩy tới một hiệu quả cao hơn, đó là cái bi hài, là nỗi chua xót. Cái cười ra nước mắt trong cuộc sống, trong ngôn ngữ của Tú Xương, Hồ Xuân Hương chẳng phải là xa lạ đối với chúng ta. Và cái hôn hoàng của Nguyễn Du chính là cái nội dung chua xót thấm thía trong cái vỏ ngữ âm hài hước ấy. Cách diễn đạt kiểu hôn hoàng nói trên, từ hình thức đến nội dung, như vậy là rất phù hợp với cách nhìn biện chứng. Có thể gọi đấy là biện pháp lặp đảo, nghĩa là lặp nhưng không thể nào lặp lại được hệt như cái cũ. Cũng như ta không thể nào hai lần tắm ở một dòng sông, Heraclit. Cái hoàng hôn sẽ tới ngày mai, bao giờ cũng là một cái hoàng hôn khác, cho dù tên gọi của nó vẫn là hoàng hôn. Bàn về một thành ngữ. Giữa thành ngữ và tục ngữ, không ít trường hợp còn có tranh chấp, khó xác định dứt khoát. Chẳng hạn câu, cái thân làm tội cái đời, là thành ngữ hay tục ngữ? Nếu chỉ nhìn vào hình thức bề ngoài thì có thể nói nó hoàn toàn đẳng cấu với các tục ngữ. Cái nết đánh chết cái đẹp, cái khó bó cái khôn, cái khó làm ló cái khôn. Dưới đây là một số suy nghĩ về nghĩa của các yếu tố cấu tạo nhằm lý giải theo một tiêu chí đơn giản đã được nhiều người chấp nhận, là thành ngữ chỉ tương đương với chức năng một cụm từ. Để từ đấy khẳng định cái thân làm tội cái đời là một thành ngữ đích thực, không tương đương với một phán đoán như các tục ngữ, cái nết đánh chết cái đẹp. Cái thân làm tội cái đời hay thân làm tội đời là tự mình làm khổ mình, tự mình làm tội mình. Nó thường được dùng để nói về cảnh ngộ đáng thương, tội nghiệp của người khác, mà không dùng trong trường hợp tự phàn nàn về chính mình. Chỉ cần bước đầu nhận hiểu được nghĩa và cách dùng của nó như vậy, cũng đã có thể thấy ngay rằng đó không phải là tục ngữ. Tại sao như vậy? Tại sao lại phải dùng cách nói thân nó làm tội đời nó, thay cho cách nói tự mình nó làm khổ nó? Thân là gì? Tội là gì? Vì sao lại phải đưa thân với đời vào đây cho rắc rối thêm ra? Dĩ nhiên thành ngữ là thành ngữ, có như thế nó mới là thành ngữ. Nghĩa là thành ngữ bao giờ cũng có cách nói riêng, với tất cả tính thành ngữ của nó. Song nếu hiểu được do đâu mà có cách nói này, để hiểu sâu thêm bản chất và đặc điểm cấu tạo của thành ngữ, thì cũng không phải là điều vô ích. Cái thân làm tội cái đời, hay cái đời làm tội cái thân? Mặc dù theo thói quen, chưa có ai nói đảo lại như vậy, nhưng giả thử có thể đảo đi chăng nữa, thì ý nghĩa vẫn không hề thay đổi. Điều này chứng tỏ rằng quan hệ thuận hay đảo ở đây không quan trọng. Bởi vì ở đây thân là thân thể, thân mình, con người mình. Đời là cuộc sống của mình. Thân hay đời thì cũng chỉ thuộc về một chủ thể duy nhất. Cái này làm tội cái kia làm tội cái này. Hai cái cùng làm tội nhau, và thực tế là chỉ có mình làm tội mình, không ai vào đấy cả. Có thể nói ở đây thành ngữ đã dùng một thủ pháp đặc biệt, tách chủ thể ra thành hai mặt đối lập nhau để cho chúng tác động lẫn nhau, nhằm diễn đạt mối quan hệ tự mình tác động đến mình. Sở dĩ phải dùng thủ pháp đó là vì mối quan hệ tự mình tác động đến mình là một mối quan hệ đặc biệt, và rõ ràng là khá trừu tượng. Không dễ gì quan sát, nhận thức và diễn đạt được mối quan hệ này chừng nào tư duy và ngôn ngữ chưa đạt đến một trình độ phát triển nhất định. Tuy nhiên thành ngữ của ta đã tìm cách thể hiện được nó, một cách thể hiện vừa có tính chất logic lại vừa có hình ảnh, giúp chúng ta hình dung được một cách cụ thể, rõ ràng, bằng con đường nhận thức trực quan. Một điều hết sức thú vị là trong tiếng Việt không phải chỉ có một thành ngữ kiểu đó. Bụng bảo dạ, thần hồn nát thần tính cũng chính là những thành ngữ có chung thủ pháp cấu tạo. Không hoàn toàn đồng nhất nhưng cũng rất gần gũi với thủ pháp này, chúng ta còn có các thành ngữ mồm năm miệng mười, đầu bù tóc rối, kinh hồn bạc vía, hồn siêu phách lạc, vân vân. Trong đó, chủ thể được dị hóa thành hai yếu tố tưởng như đối lập, mồm, miệng, đầu, tóc, hồn, vía, hồn, phách. Để biểu thị nội dung ý nghĩa, lòng tự nhủ lòng, hoặc tự mình gây nỗi sợ hãi cho mình, thanh ngữ đã phải tha hóa chủ thể thành hai mặt đối lập, bụng và dạ, thân hồn với thân tính. Cũng như trên kia, cái thân với cái đời đã được tách ra để nói lên cái tự mình. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà cả ba thành ngữ đều giống nhau về cách biểu hiện nội dung, về cách nhận thức vấn đề. Phải chăng trong thực tế, trong lịch sử phát triển thế giới quan của con người, trước khi cái tôi trở thành trung tâm vũ trụ, trở thành chủ nghĩa cá nhân cực đoan, trong đó con người chỉ biết có mình, thì không những mối quan hệ tự mình tác động tới mình, mà cả đến những gì thuộc về bản thân, về chính mình, về tự mình, đều không thể dễ dàng nhận biết được. Chuyện cười dân gian của ta đã từng chế giễu một anh chàng ngốc đến mức trong trường hợp nào đó có thể đánh mất mình. Một anh lính giải đi đường một nhà sư phạm tội. Đến một quán nọ, anh lính bị phục rượu thật say. Khi tỉnh dậy, sờ lên đầu mình, thấy đã bị cạo trọc hết tóc. Hoang mang không biết ta hay là sư, sư hay là ta. Cho đến khi nghĩ ra một mẹo để kiểm nghiệm. Trở về, thấy chó nhà sồ ra cắn, anh ta mới ngậm ngùi biết chắc rằng đây chỉ là sư thôi, còn bản thân mình thì đâu không thấy. Lại có chuyện anh ngốc đi mua bò về cho vợ. Khi trở về điểm đi điểm lại vẫn thấy thiếu một con, chỉ vì anh ta không làm sao thấy được và đếm được cái con mà mình đang cưỡi. Đó là chuyện cười, hoàn toàn có tính chất tưởng tượng, hư cấu. Thế nhưng chẳng phải là hiện nay cũng có lúc đản trí, chúng ta quên đếm mình vào số lượng chung của đơn vị đó sao? Bởi lẽ nhìn được vào bản thân mình, nhìn nhận được những gì thuộc về chính mình, không phải bao giờ cũng dễ dàng, đơn giản hơn là nhìn vào khách quan, vào thực tại chung quanh. Cờ ngoài bài trong, nhận thức về thiếu sót sai lầm của chính bản thân mình lại càng khó hơn nữa. Nhưng thôi, đó lại là một chuyện khác. Chúng ta hãy dừng lại ở chỗ thử giải thích nguyên do một cách nhìn, một cách biểu hiện của thành ngữ mà thôi. Nước và non trong câu thơ của Bác. Những câu thơ lục bát của Bác Hồ xen trong lời văn thường dành cho ta nhiều cái bất ngờ. Bất ngờ vì sự xuất hiện của nó đã đành, lại còn bất ngờ vì sức rung động thấm thía đến mỗi chúng ta. Trong câu thơ bình dị của Bác, cái nội dung hiện đại và mới mẻ hoàn toàn quyện làm một với cái hình thức cổ truyền quen thuộc, khiến ta có cảm giác như chỉ có hình thức ấy với nội dung ấy mới là duy nhất thích hợp. Trong di chúc, cái chìa khóa, cái trung tâm gợi cảm của câu thơ này có lẽ là ở hai từ nước, non. Vậy xin cho tìm hiểu riêng nó qua một số ngữ cảnh. Trước hết, hãy nói đến từng từ đơn riêng lẻ. Nước dùng một mình vốn dĩ có nghĩa là chất nước, một thứ chất lỏng trong thiên nhiên. Nước mưa, nước suối, nước chảy đá mòn, uống nước nhớ nguồn. Non dùng một mình có nghĩa là hòn núi nhỏ. Lên non, gió thổi sườn non, biển cạn non mòn, trèo non mới biết non cao. Nhưng cũng thật kỳ diệu, khi hai yếu tố nước, non kết hợp lại thành nước non, non nước, thì bỗng nhiên lượng đổi và chất đổi. Lúc bấy giờ, từ ghép đẳng lập này không chỉ có nghĩa là nước và non nói chung, mà còn có một nghĩa hết sức khái quát là lãnh thổ quốc gia, mà vị trí của nó được xác định trong một bảng phân loại như sau. Đất với nước thì có từ đất nước. Núi với sông thì có từ núi sông, sông núi. Non với nước thì có từ non nước, nước non. Non với sông thì có từ non sông. Như vậy là ba yếu tố thuộc về đất. Đất, núi, non. Kết hợp với hai yếu tố thuộc về nước. Nước, sông. Cho ta một loạt sáu từ ghép đẳng lập biểu thị khái niệm lãnh thổ quốc gia. Nhưng kết quả phối hợp không phải là sự chia đều. chúng ta có hai cặp từ, núi sông và sông núi, nước non và non nước, nhưng lại chỉ có đất nước, không thể có nước đất, và non sông, không thể có sông non. Cũng như ta không thể có những từ núi nước hoặc nước núi, đất sông hay sông đất. Chú thích: gần đây mới xuất hiện từ núi nước trong tác phẩm của Nguyễn Trung Thành, nhưng vẫn chưa có giá trị phổ biến. Hết chú thích. Sự lựa chọn này dĩ nhiên là có thể giải thích được, song đó là một vấn đề khác ngoài phạm vi bài này. Điều đáng làm ta lưu ý ở đây là không phải ngay từ đầu, hai từ non nước và nước non đã đồng nghĩa với những từ non sông, đất nước. Phải đến mãi gần đây, nghĩa là phải trải qua một quá trình sử dụng và nhận thức nghĩa của từ. Nước non và non nước mới có được những ý nghĩa như hiện nay. Ở thời xa xưa, ông cha chúng ta đã từng phối hợp nước và non, nhưng chỉ mới đặt chúng cách quãng nhau trong cả cụm từ, chứ chưa đặt chúng sát liền nhau trong nội bộ từng từ. Nước và non chỉ mới đi sóng đôi nhau mà chưa hòa với nhau làm một. Nước biếc non xanh thuyền gối bãi. Nguyễn Trãi. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Em ơi chua ngọt đã từng, non xanh nước bạc ta đừng quên nhau. Ca Dao. Cho đến khi non nước, nước non đã nghiễm nhiên là một từ rồi, thì cái nghĩa khái quát là tổ quốc, là non sông đất nước vẫn chưa hiển hiện. Bây giờ nó chỉ mới có nghĩa là cảnh thiên nhiên của một vùng mà thôi. Non cao ai đắp mà cao, sông sâu ai bới ai đào mà sâu. Nước non là nước non trời, ai phân được nước, ai dời được non. Tới đây hỏi khách tương phùng, chim chi có cánh bay cùng nước non. Khi vui non nước cũng vui, khi buồn sáo thổi kèn đôi cũng buồn. Ca Dao. Thuyền em lên thác xuống gần, nước non là nghĩa là tình ai ơi. Hò Nghệ An. Tuy rằng cách trở nước non, hãy còn trăng bạc, hãy còn trời xanh. Phan Trần. Nước non đưa đón người Trung, suối tuôn dòng chảy, núi chồng đá cao. Nhị Độ Mai. Cớ sao cách trở núi non, để người thôi sớm thôi hôm những sầu. Chinh Phụ Ngâm. Mấy lời nguyện với nước non, dù mà bia tạc đá mòn chẳng quên. Vương Hoa. Dẫn nhiều thế mà vẫn chưa hết. Chính ngay các từ điển cũ khi định nghĩa từ này cũng chỉ ghi nhận một nghĩa đen là nước và núi. Chú thích: Việt Nam Từ Điển của Hội Khai Trí Tiếng Đức, Sài Gòn, Hà Nội, năm 1954. Định nghĩa: nước non, nghĩa là nước và núi. Nước non quê người. Từ điển Việt Nam của Thanh Nghị, Sài Gòn, năm 1958. Định nghĩa: nước non, nghĩa là nước và núi. Nước non nặng một lời thề. Từ điển Việt Nam Phổ Thông của Đào Văn Tập, Sài Gòn, năm 1951. Nước non nghĩa là nước và núi, sông núi. Nước non quê người. Hai từ điển về sau có thêm nghĩa bóng là chỉ giang sơn đất nước hoặc xứ sở, nhưng chỉ chua ở non nước. Hết chú thích. Thật khó mà xác định được do ai và từ bao giờ, từ nước non và non nước lại có thêm cái nghĩa khái quát nói trên. Chỉ biết rằng cũng đã từ lâu, một số nhà thơ yêu nước đã không muốn chỉ dùng nó với nghĩa đen nữa. Non nước ở đây vừa là cảnh thiên nhiên sông núi, vừa là một cái gì chung hơn, bóng gió hơn, và đặc biệt là gần con người hơn. Đêm ngày gìn giữ cho ai đó, non nước đầy vơi có biết không? Nguyễn Khuyến. Tiếc non nước ấy, nhân dân giường ấy, gây sự này nào thấy phép tẩy oan. Nguyễn Đình Chiểu. Còn trong ngôn ngữ hiện đại thì nước non, non nước, phần lớn chỉ thấy dùng với nghĩa là tổ quốc, là non sông đất nước. Nước và non có giá trị như những yếu tố hình tượng đầy tính chất tiêu biểu. Con nghe bác, tưởng nghe lời non nước, tiếng ngày xưa và cả tiếng mai sau. Tố Hữu. Nước non hùng vĩ tuyệt vời, công ai tô điểm cho người say mê. Sóng Hồng. Ôi, tiếng của cha ông thuở trước, xin hát mừng non nước hôm nay. Tố Hữu. Nước non, non nước bồi hồi, nghe thân yêu vọng tiếng người đâu đây. Nguyễn Đình Thi. Nhưng dù tiêu điều đến đâu, non nước này vẫn là non nước Việt Nam. Hồ Chí Minh. Trở lại câu thơ trong Di Chúc, ta thấy ở đây bác vẫn tách non và nước ra thành hai từ riêng. Trong các câu thơ cũ tương tự, như trước đây cũng đã có lần bác viết, non xa xa, nước xa xa, nào phải thênh thang mới gọi là. Chú thích. Ngoài ra còn có các câu, còn trời, còn nước, còn non, còn trăng, còn gió, hãy còn đấy đây. Ca dao. Còn trời, còn nước, còn non, công phu đành báo tất son có ngày. Thạch Sanh. Còn non, còn nước, còn dài, còn về còn nhớ đến người hôm nay. Nguyễn Du. Hết chú thích. Nhưng bác tách là cốt để mà gộp, để đi đến một khái niệm duy nhất một cách có dụng ý. Hai tay xây dựng một sơn hà. Khác với tảng đà xưa kia muốn gộp mà kết quả lại là tách, không sao gộp được. Nước non nặng một lời thề, nước đi đi mãi không về cùng non. Cuối cùng ta hiểu bà Huyện Thanh Quang và Chu Mạnh Trinh trước đây chỉ đơn thuần nói về phong cảnh, cho nên đã cộng thêm trời, mây vào với non và nước. Dừng chân đứng lại, trời, non, nước. Kìa non non, nước nước, mây mây. Ngày nay ta thấm thía hai từ non và nước của bác chính là do bác đã đặt bên cạnh non, nước, một từ người rất đổi tự hào và rất đổi vinh quang. Đi song song với người. Chú thích. Có ai đó cho rằng chữ người trong thơ của bác cũng phản phất chữ người trong câu Kiều của Nguyễn Du. Còn duyên may lại còn người. Cũng có thể là như vậy. Nhưng rõ ràng hai chữ người đã khác nhau về chất. Ở câu Kiều, người chỉ là một con người. Còn ở câu thơ của bác, người là cả một tập thể, một dân tộc. Hết chú thích. Nước và non không còn là những vật vô tri của thiên nhiên nữa, mà đã biến thành những cái gắn bó nhất, thiết tha nhất đối với con người. Nước non, non sông, đất nước không còn là những cái gì thuần túy tự nhiên tồn tại ngoài ý muốn của con người nữa, mà với khối óc và hai bàn tay, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng lại đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Cái quan niệm nước non là nước non trời của người xưa đã không còn thích hợp. Đó chính là tư tưởng, là ý chí và cũng là ngữ nghĩa nữa của câu thơ bác còn ngân nga vang vọng đến mãi mai sau. Còn non, còn nước, còn người, thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay. Hai tiếng quê hương trong lòng người xa nước. Trong sách giáo khoa quốc văn ngày xưa có câu chuyện thật đáng nhớ. Một người đi du lịch đã nhiều nơi, khi trở về làng, bà con hỏi ông thích nơi nào nhất. Ông ta khẳng định ngay rằng, chỗ quê hương đẹp hơn cả. Câu chuyện đơn giản thôi, nhưng nói lên được rất thực, rất cảm động tình cảm của con người đối với quê hương. Vậy thì quê hương là gì? Quê hương có gì làm cho người ta tha thiết đến như vậy? Quê hương, ai cũng biết đó là làng quê, nơi sinh ra mình, nơi chôn rau cắt rốn, như dân ta thường nói. Trước đây, ông cha ta, ai cũng sinh ra tại một làng quê nào đó. Không phải là hộ sinh bê, hộ sinh nhà bò hay bệnh viện từ dũ như bây giờ. Cho nên quê hương chính là nơi quê cha đất tổ, nơi ta được bế bồng, nuôi dưỡng từ những ngày đầu của tuổi ấu thơ. Nơi đó có thể chỉ là một mái lá đơn sơ, nhà tranh vách đất, xung quanh là bờ tre ruộng lúa từ bao giờ. Con người ta sinh ra trên một quê hương, nhưng không phải ngay từ thuở ban đầu đã cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của hai tiếng quê hương. Thậm chí phải đến khi lớn lên, từ giã quê hương, rời xa quê hương đến một nơi ở khác, lúc bấy giờ mới thấu hiểu được. Nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn." Câu thơ không chỉ nói về đất quê hương mà chung cho mọi nơi đất ở. Đất hóa tâm hồn ư? Quả thật mảnh đất đã trở nên có hồn khi ta ra đi đến một xứ sở khác. Phải đến lúc rời quê ra tỉnh học hay từ biệt quê hương đi chiến đấu, đi làm ăn sinh sống ở một nơi xa, rồi xa hơn cả là đi du học ở nước ngoài, là Việt Kiều sống ở nước ngoài. Lúc bấy giờ bóng dáng quê hương trong ta mới hiện rõ lên từng nét một. Quê hương tôi có con sông xanh biếc, nước gương trong soi tóc những hàng tre. Tế Hanh. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Chính Hữu. Quê hương anh cũng có dòng sông, anh mãi gọi với lòng tha thiết, vàm cỏ đông ơi vàm cỏ đông. Viễn Phương. Trời quê hương hôm nay đưa ai đi, mà màu trời xanh không thấy đáy. Bất cứ ai cũng có quê hương của riêng mình, đồng thời cũng có rất nhiều người, hoặc cả một cộng đồng người, cùng có chung một quê hương. Song quê hương không phải là một khái niệm trừu tượng, mà rất cụ thể. Mỗi một hình ảnh, một kỷ niệm của quê hương đọng lại đều gợi được trong ta toàn cảnh quê hương. Trong hồn quê Việt Nam, một chùm khế ngọt, một quả cà dầm tương, một cánh cò, cánh diều, chiếc cầu tre, cho đến một điệu hò, một làng nắng cũng có giá trị gợi cảm, lay động sâu xa tình yêu đất nước. Nó cũng có giá trị ngang với cả một sự khái quát cuộc sống và lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc. Quê hương biết mấy thân yêu, bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau, mặt người vất vả in sâu, gái trai cũng một áo nâu nhuộm buồn. Nguyễn Đình Thi. Đến đây, quê hương không phải chỉ trong phạm vi một làng, cũng không phải chỉ là của một người, mà là quê hương của hàng triệu người và của hàng nghìn đời. Nhà thơ muốn nói đến quê hương của cả một dân tộc là quê hương chung của tất cả chúng ta. Khi ta ra đi từ cái làng quê nho nhỏ để rời khỏi đất nước này, thì quê hương bỗng mở rộng ra thành đất nước. Nỗi nhớ nhà nhớ quê vụt biến thành nỗi nhớ nước, được nhân lên cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Chúng ta hiểu được vì sao trong tâm thức người Việt, nhà và nước, làng với nước chỉ là một. Trong những năm đất nước còn bị chia cắt, nhưng dân ta vẫn chỉ thấy có một quê hương chung với hàng dừa, khóm trúc, và một nỗi đau chung khi đất nước đang bị kẻ thù giày xéo. Quê hương ai có vườn cau, hàng dừa khóm trúc, lòng đau không lòng. Rồi một niềm tự hào chung khi đất nước vừa chiến đấu vừa dựng xây cho đến tận ngày toàn thắng. Rộn ràng thay cảnh quê hương, nửa công trường, nửa chiến trường xôn xao. Tố Hữu. Việt Nam đất nước quê hương chúng tôi, có rừng dừa xanh xa tít chân trời. Đỗ Nhuận. Trong tiếng Việt, bên cạnh từ quê hương được cấu tạo bằng một từ Việt, quê, ghép với một yếu tố gốc Hán, hương. Chúng ta còn có từ mượn Hán, cố hương. Cố hương là làng cũ, làng quê xưa sau bao nhiêu năm xa cách, mà giờ đây nơi đó chỉ còn như là một hoài niệm. Nói là hoài niệm vì đã từ lâu nơi đó hầu như bị sự gián cách xa. Và lâu làm cho nó như không còn thuộc về mình nữa. Nếu như cảnh ngộ 15 năm hoa trôi bèo dạt của Thúy Kiều đã khiến nàng có lúc tin theo lời dụ dỗ của Hồ Tôn Hiến với ảo tưởng. Công tư vẹn cả hai bề, dần già rồi sẽ liệu về cố hương. Nguyễn Du. Thì ngày nay, đồng bào xa tổ quốc chúng ta thường nói trở về quê hương, xây dựng quê hương, mà không nói trở về cố hương, xây dựng cố hương. Bởi lẽ cố hương chỉ gợi một nỗi nuối tiếc và tưởng vọng mơ hồ về một cái gì đã từng mất đi hoặc nay không còn nữa. Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu trước đây cũng vậy. Ông dùng cố hương để nói đến cảnh mất nước khi quê hương rơi vào tay giặc. Trăm hoa nửa khóc nửa cười, như tuồng siêu lạc gặp người cố hương. Cũng như câu thơ viết về đất nước Ba Lan ngày xưa trong tay phát xít Đức của nhà thơ Tố Hữu. Ba Lan, Ba Lan, thịt da đã bao lần tan nát, nước mất, tim về vọng cố hương. Và cứ thế, từ cố hương ngày nay như chỉ còn được dùng trong văn chương ở những ngữ huống đặc biệt, với chức năng bổ ngữ hoặc định ngữ. Tìm về cố hương, buồn nhớ cố hương. Từ chỗ quê hương là làng quê của con người, còn có một nghĩa nữa của quê hương, chỉ nơi cội nguồn, nơi phát sinh đầu tiên của một cái gì đó. Quê hương của cây lúa nước, quê hương của trống đồng Đông Sơn, quê hương của điệu lý ngựa ô, quê hương của tiếng hát quan họ. Nhưng không phải nơi phát sinh của bất cứ cái gì cũng được gọi là quê hương. Không ai nói, quê hương của các bệnh dịch, của lòng ích kỷ, của thói xấu, quê hương của chủ nghĩa diệt chủng. Chỉ những gì tốt đẹp có khả năng lan tỏa khắp nơi, đem lại nhiều giá trị và lợi ích cho cuộc sống con người, mới được dùng với từ quê hương. Phải chăng có thể khái quát cả hai nghĩa của từ quê hương làm một? Là nơi đầu tiên sinh ra tất cả những gì tốt đẹp, quý giá. Nơi đó luôn luôn được con người dành cho mọi tình cảm đặc biệt, cao cả và thiêng liêng. Tiếng Nam Bộ, tiếng quê hương. Thật khó mà xác định được cái gì đã làm nên những nét đặc trưng, đặc sắc của phương ngữ khu vực. Yếu tố gì khiến cho tiếng nói địa phương, tiếng nói quê kiển của mình có được những sắc thái riêng không thể quên được, không thể lẫn được? Đặc biệt là về mặt ngữ âm, cái gì đã hình thành nên các giọng ở từng vùng khác nhau trên lãnh thổ cùng có chung một ngôn ngữ thống nhất? Cùng trong một huyện, nhiều khi mỗi xã, mỗi thôn lại có một giọng riêng. Thậm chí đôi khi có những thôn xóm chỉ cách nhau một con sông nhỏ, một con đường nhỏ, mà mỗi bên là một giọng nói khác hẳn nhau. Tại sao giọng Vinh lại khác với giọng Huế? Giọng Bắc Bộ không giống với giọng nói miền Nam Trung Bộ và giọng nói Nam Bộ. Và tại sao nhiều khi sự khác biệt về giọng nói của các vùng quê nhỏ lại chỉ được cư dân sống quanh vùng ấy nhận biết, còn người ở những khu vực xa hơn thì không thể nào nhận ra, cứ hệt như người nước ngoài không thể nào phân biệt được sự khác nhau về mặt ngữ âm của các phương ngữ trong tiếng Việt. Có những người rời bỏ quê hương bản quán của mình rất sớm, đến sinh sống ở một địa phương khác. Ở nơi cư trú mới, không còn có điều kiện giao tiếp với người cùng quê trong suốt cả một thời gian dài. Nhưng anh ta vẫn không sao nói được thật giống với tiếng nói ở đây, không sao thay đổi được giọng nói quê hương đã được định hình từ tuổi nhỏ. Cái giọng vùng quê dường như đã vĩnh viễn ăn sâu vào tâm trí, gắn vào máu thịt của con người. Không dễ gì gột bỏ hay đồng hóa với cái khác được nữa. Tiếng em, ấy tiếng quê hương. Giọng em, ấy giọng tình thương đất nhà. Nhà thơ Huy Cận đã từng cảm thụ cái da diết của tiếng quê, giọng quê. Nó là cái hồn của quê hương xứ sở. Cùng nằm trong cái nôi chung của tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt, chúng ta có nhiều phương ngữ phân bố trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Nhưng có lẽ trước hết phải kể đến mấy phương ngữ tiêu biểu nhất cho tiếng nói quê hương của cả miền Trung, Nam, Bắc. Trong đó có tiếng Hà Nội, tiếng Vinh, tiếng Huế và tiếng Nam Bộ. Tiếng Nam Bộ, trong tình cảm của nhân dân cả nước ta, Đó là tiếng nói của đồng bào miền Nam ruột thịt của thành đồng tổ quốc. Nói đến tiếng địa phương Nam Bộ, chúng ta hình dung ra một tiếng nói mang nhiều sắc thái riêng của một miền đất mới, nhiều màu vẽ và phức tạp về địa hình. Ở đây vừa có cái gì mới mẻ lạ lẫm, nhưng cũng lại vừa có cái gì hết sức thân thuộc như là gốc rễ xa xưa của tổ tiên còn được lưu giữ và bảo tồn. Tiếng Nam Bộ, tiếng nói của vùng cực Nam xa xôi, nơi tận cùng bờ cõi của tổ quốc, vẫn là tiếng nói, giọng nói của người dân đất Việt. Về mặt ngữ âm nói chung, thanh điệu nói riêng, nó vẫn thống nhất và gần gũi với ngôn ngữ chung toàn dân. Nhưng lại có thêm cái hơi thở nồng ấm của đất nước và con người phương Nam. Do đó mà từ âm vực đến nhạc điệu lại có phần phong phú, đa dạng hơn, bộc lộ được cái sôi nổi, nhiệt tình của tâm hồn xứ sở. Về mặt từ ngữ, đó là một tiếng nói đầy sức sống, giàu năng lực thể hiện và sắc thái biểu cảm. Phương ngữ Nam Bộ không chỉ có to, lớn, mà còn có bự. Không những có đủ ăn, xơi, mời, chén, mà còn có nhậu, ăn nhậu, nhậu nhẹt. Không những có cả tiêu dùng, sử dụng, mà còn có xài. Rất nhiều những từ tương tự như thế, vốn là của riêng trong phương ngữ Nam Bộ, ngày nay đã trở thành tài sản dùng chung cho nhân dân cả nước. Người dân Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nay đã lần lượt thu nhận vào từ vựng chung của mình hết sức tự nhiên những từ ngữ như tùm lum, quá xá, quá trời, hết sảy, hết trơn, hết trọi, xả láng, cù lần, dễ ợt, vân vân. Cho đến cả những từ ngữ, những cách nói mới xuất hiện gần đây như hiệp đồng, chia lửa. Từ vựng Nam Bộ có xu hướng ưu tiên cho sự lựa chọn những yếu tố nôm na, gốc rễ, hơn là đi vay mượn chữ nghĩa. Việc đặt tên đất, tên người ở đây phản ánh xu hướng đó. Đó là địa danh gắn với các từ mũi, hòn, gò, vàm, rồng, rạch, như đất mũi, hòn đất, hang hòn, gò vấp, vàm cỏ, rồng trơm, rạch gầm, vân vân. Một tên gọi hết sức độc đáo và Việt Nam hơn bất cứ một tên gọi Việt Nam nào, 18 thôn vườn trầu. Có lẽ đây là một địa danh với cấu tạo đặc biệt nôm na, nhưng chỉ mới nghe đến lần đầu cũng đã thấy thân thương triều mến, như là nó gợi được cả một kho cổ tích nghìn đời. Song xu hướng này không chỉ dừng lại ở việc gọi các tên riêng. Ngay giữa một thành phố lớn với một hệ thống đường giao thông, những đại lộ, những xa lộ không kém phần hiện đại, người ta vẫn thích dùng, quen dùng và dùng một cách chính thức từ quẹo để chỉ lối rẽ, chỗ gặp nhau hoặc nơi gấp khúc của các đại lộ. Một từ mà tưởng như chỉ có thể dùng để nói về lối rẽ, lối ngoặt trong rừng sâu hay ở những vùng xóm thôn hẻo lánh. Có thể thấy rằng về mặt từ vựng, giữa tiếng Nam Bộ với ngôn ngữ chung toàn dân, nói chung không có sự khác biệt lớn. Do đó, không gây ra trở ngại gì đáng kể trong việc giao tiếp giữa nhân dân các miền. Tuy nhiên, bên cạnh một số biến thể ngữ âm, từ vựng như thiệt, thật, phước, phúc, chánh, chính, kiển, cảnh, vân vân, các từ ngữ vốn là đặc trưng cho tiếng nói địa phương cũng có nhiều nét đặc biệt đáng chú ý. Đó là những từ gọi tên các cây trái, sản phẩm riêng của một miền đất nước mà các miền khác không thể có được, như sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, thơm, dứa, rạch, sáng, bà ba, xà lõn, vân vân. Những từ này đi vào ngôn ngữ chung sẽ mãi mãi giữ nguyên cái ấn tượng, cái phong vị riêng và cả màu sắc biểu cảm riêng của chúng, y như buổi ban đầu chúng ta được biết đến. Đó cũng là những từ ngữ mang dấu ấn sáng tạo rõ rệt trong cách nói riêng của một miền như trong bụi đời, đánh lộn, tới số, hết cỡ, coi bộ, ra tuồng, vân vân. Những từ này cũng rất khó mà thay thế hoặc diễn đạt bằng các từ ngữ khác cho thật sát nghĩa. Mặc dù chúng hoàn toàn có thể hòa vào vốn từ chung hoặc ít nhất cũng được nhiều người địa phương khác chấp nhận và sử dụng thành quen thuộc. Có lẽ ngày Tết cổ truyền là phong tục chung cho cả nước, cho nên trong những từ ngữ có liên quan đến việc Tết nhất này, hầu như không tìm thấy tiếng địa phương. Thế nhưng người Nam Bộ vẫn dùng từ lì xì, người miền Bắc dùng từ mở hàng có ý nghĩa mừng tuổi. Mặc dù phạm vi sử dụng và sắc thái ý nghĩa của chúng không hoàn toàn tương tự nhau. Đến đây có thể nói tới một nét đặc sắc trong phong cách của người Nam Bộ, đó là tính ưa pha trò, hài hước. Ưa hài hước là tâm lý phổ biến của người Việt Nam nói chung, song hài hước của người Nam Bộ cũng có những nét nổi bật. Hầu hết những từ đặc trưng cho từ vựng địa phương Nam Bộ đều chứa đựng đặc tính này. Ca dao Nam Bộ cho ta nhiều câu hài hước đậm đà, đôi khi là cả những cái cười hết cỡ. Đây là tâm sự của một cô gái về anh chồng nghiện ngập của cô. Có thằng chồng ghiền như ông tiên nho nhỏ, tối lại vô mùng, đèn đỏ tợ sao. Đầu tiên là câu nói vui, có phần tự mỉa mai đôi chút. Nhưng ngay sau đó, vẫn cái giọng pha trò, cô thú nhận. Có thằng chồng ghiền như ông tiên nho nhỏ, ngẫm lại thua buồn, tôi muốn bỏ ông tiên. Chúng ta nhận ra cái chất Nam Bộ trong câu ca, qua cách diễn đạt và qua các từ địa phương, đồng thời cũng thấy được cái bản chất, hùng hậu và cái duyên của người nói. Người Nam Bộ hóm hỉnh luôn luôn tìm cách giễu cợt với lời nói và câu chữ của mình, tạo ra được những điểm thú vị bất ngờ và độc đáo. Người Nam Bộ cũng sành về lối biến báo thông minh, nhiều lúc chơi chữ tự nhiên mà không tự biết rằng mình chơi chữ. Cái từ Hán Việt, tư thương, vốn chỉ có nghĩa là thương nghiệp tư nhân hay người buôn bán tư nhân nói chung. Nhưng trong tay người Nam Bộ, tư thương lại có thể trùng với một tên gọi riêng nào đấy. Và cái cô chuyên làm nghề tư thương cụ thể nào đó lại có thể được nhắc thành tư thương tư nhớ, nghe vừa buồn cười lại vừa đượm vẻ tình tứ một cách lạ lùng. Đặc biệt trong cách nói Nam Bộ, cái phong cách hài hước riêng đặc sắc này còn được nhận ra ngay cả khi trong câu, trong lời không hề dùng đến một từ ngữ địa phương nào cả. Ra đi gặp vịt cũng lùa, gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu. Câu ca đem lại cho ta một nụ cười. Hơn thế nữa, một tiếng cười sảng khoái về cái nhân vật ra đi bất tử nọ. Đây là một nhân vật sẵn sàng chấp nhận tất cả, sẵn sàng ứng phó với mọi biến cố gặp trên đường, không từ cả cái việc kết duyên với một người chưa từng quen biết trong một mối tình tao ngộ. Và cái cười được đẩy đến mức độ cao nhất là ở chỗ con người này tuyên bố không từ cả việc vào chùa sống cuộc đời của kẻ tu hành. Ai mà tin được cái kẻ gặp vịt cũng lùa, gặp duyên cũng kết ấy, lại có thể đi tu. Có thể nói, cái hài hước khỏe khoắn trong tiếng nói Nam Bộ, trong cách nói Nam Bộ, cũng hết sức tiêu biểu cho phong cách Việt Nam.